Con thật vui mừng, đã từ lâu con rất muốn được gặp Thầy bằng hiện thực. Sáng nay con mới nghe một đoạn pháp thoại của Thầy về câu kinh trong bài kinh. Con không biết bài kinh này trong Đạo Phật, nhưng trong câu đài, đây là bài kinh Di Lạc Chân Kinh, tụng khai kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, vân vân. Con xin Thầy hoan hỷ giải thích về bài kinh này cho con được an tường. Thưa đại chúng, là câu hỏi là vị này không biết cái bài kệ này của Phật giáo, bởi vì đã từng thấy xuất hiện trong những quyển kinh của cao đài, là tụng là trong cái bài Di Lặc Chân Kinh, tụng là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, vân vân. Xin thưa rằng bài này không phải là một bài kinh. Đây là một bài kệ, một bài thơ do nữ hoàng Võ Tắc Thiên, khi bà nghe pháp, bà tâm đắc cái giáo pháp của Phật, và bà đã viết lên bốn câu kệ này như một bài thơ để bà tán thán cái giáo pháp của Phật. Cái bài thơ của bà bốn câu đó là: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì vô thượng thậm thâm vi diệu pháp nghĩa là pháp của Phật rất là cao siêu. Vô thượng thậm thâm tức là sâu sắc mà màu nhiệm lắm. Vi diệu mà, vi diệu pháp. Đây là cái pháp thật là vi diệu vô cùng. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp là pháp của Phật, lời dạy của Phật thật là sâu sắc, Phật thật là vi diệu, Phật là sâu xa. Bá thiên vạn kiếp là trăm ngàn muôn ức kiếp, nan tao ngộ nghĩa là khó gặp lắm. Chữ nan là khó, nan tao ngộ. Nhưng mà hôm nay á, con được cái phước là con đủ ba điều kiện trong cái phước này. Đó là kiến, văn, thọ trì. Ngã kim là con nay. Kiến, văn, đắc thọ trì. Tức là một cái việc mà chúng ta chẳng những thấy mà nghe, mà còn được tiếp nhận. Đó là ba cái phước của bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và bà cảm nhận rằng bà đủ ba cái phước đó, là thấy, nghe và thọ trì. Cho nên nếu mình đọc câu là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, mình thấy mà đôi khi mình không được nghe, có khi mình nghe mà không được thấy, phải không? Nhưng hôm nay mình lại được cái phước là thấy, nghe và thọ trì. Thì cái việc chúng ta cần làm là nguyện hứa làm sao mà hiểu cho được cái nghĩa chân thật, cái nghĩa sâu màu của Phật muốn nói đó, là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tức là con nguyện giải, tức là mình thấu đáo, hiểu rõ những cái lời dạy sâu sắc của Phật. Thì cái bài thơ đó sau khi bà làm xong, bài thơ này đặt cho nó cái tên là Kệ Khai Kinh, để dành cho chúng ta mỗi khi chúng ta trì tụng kinh thì chúng ta đọc cái bài này. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái bài này nó chỉ xuất hiện trong Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, cái bài này. Cho nên nó không phải là một bài kinh, nó là một bài kệ ca ngợi giáo pháp của Phật. Thì chúng chư tổ thấy cái bài kệ này hay, cho nên trước khi mình bắt đầu vào một bài kinh mình sắp tụng, thì mình lấy cái bài kệ này đặt đọc lên để ca ngợi giáo pháp. Cũng giống như bây giờ mình trước khi mình tụng kinh Pháp Hoa vậy đó, mình đọc cái bài kệ tán thán Pháp Hoa vậy đó, phải không? Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, vân vân. Đó là mình ca ngợi kinh Pháp Hoa. Hoặc là mình tụng kinh Dược Sư thì mình ca ngợi kinh Dược Sư. Ta bà cư thể phi thị cửu cư thành, giữ hướng không môn chuyển đệ kinh. Ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện lớn tiêu tội hết, 3000 hóa Phật vũ lòng soi. Mình tụng kinh nào thì mình có cái bài thơ, bài kệ để mình tán thán bài kinh đó. Đem tụng kinh Pháp Hoa. Hay gì nữa? Lắng nghe lời Phật Đà. Rồi gì đó, tay Phật trong tay ta gì đó. Đem tụng kinh Pháp Hoa. Động sơn hà, mặt cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đó là những cái bài kệ, bài thơ mà các ngài viết lên, nói lên cái chỗ tâm đắc, cái chỗ mà gọi là mình nhận được cái giáo pháp vi diệu. Thì cái bài thơ đó sau này các cái truyền thống đều có thể nhận cái đó để dùng cái bài đó để mà đọc trước khi mình đọc kinh thôi. Thì nói chung là nó không phải bài kinh, nó là bài kệ ca ngợi tán thán kinh điển, lời dạy của Phật thậm thâm vi diệu. Nhưng mà ở đây cái quan trọng là để chúng phải để ý là con nay thấy nghe được thọ trì. Đó, làm sao mình thấy giáo pháp của Phật, nghe giáo pháp của Phật mà thọ trì được giáo pháp của Phật, thì đó mới là cái chỗ sâu màu, cái chỗ mà gọi là cần thiết của chúng ta làm. Con muốn hỏi sư thầy là áo vàng, áo nâu, áo lam, ý nghĩa của ba màu là sao ạ? Hồi đó Việt Nam mình nó có cái tuồng hát dưới hai màu áo đó. Thì bây giờ mình có hát cái tuồng nữa thì dưới ba màu áo. Chè cũng ăn chè ba màu đó. Thỉnh thoảng giờ nhà hàng cũng làm cơm ba màu đó. Thưa đại chúng á, nguyên gốc của Phật giáo chúng ta chỉ dùng một màu vàng thôi để cho chư tăng. Còn cư sĩ Phật tử thời Phật mặc áo trắng. Tất cả các cư sĩ thời của Phật đi chùa là mặc đồ trắng hết. Vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, tinh khiết. Cho nên người Phật tử đi chùa bên theo truyền thống, bên bây giờ cái truyền thống đó vẫn còn giữ. Ở bên nhất là bên Tích Lan, người ta còn giữ cái hình thức đó cho đến bây giờ. Phật tử đi chùa là không mặc đồ gì khác hết, không xanh vàng đỏ trắng gì hết, đỏ tím gì hết, thuần túy là màu trắng. Thí dụ như người nữ là quấn cái sa rong trắng, mặc cái áo thun trắng, hay là cái áo t-shirt trắng ví dụ, rồi đôi khi họ còn dắt thêm cái khăn trắng nữa. Nói chung là toàn bộ, thậm chí đứa con nít đi chùa cũng mặc đồ trắng luôn. Như vậy cái màu trắng của Phật giáo ngày xưa đó, nó là cái màu tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sạch. Chứ không phải theo cái quan niệm của người Á Đông mình, người Việt và người Hoa mình, màu trắng là màu tang tóc, màu xui xẻo. Quý vị thấy Tây Phương người ta đám cưới người ta mặc màu gì? Màu trắng, hoa màu trắng. Thậm chí cái tông của cái đám cưới đó là màu trắng hết. Phải không? Hoa trắng, chú rể, cô dâu, mọi thứ trang trí là màu trắng hết. Cho nên đừng có sợ cái chuyện tăng tốc đó. Mà cũng ý nghĩa đó, tại sao ông bà tổ tiên chúng ta để tang màu trắng mà không để tang màu đen? Trong truyền thống của Á Đông không có tang đen. Tang đen là mình bắt trước của người Pháp, người Tây. Mình chỉ để khăn trắng thôi, là biểu tượng rằng mình cầu nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tinh khiết, trong sạch để siêu thoát. Cho nên mình mới để khăn trắng. Rồi sau này mình mới lấy cái miếng vải đen đó, mình mai bên trắng bên đen, để rồi hễ mà mặc đồ đen đó, thì mình cài lật qua cái vải trắng mình cài vô áo, rồi hễ mình mặc đồ trắng thì mình lật qua cái màu đen. Cái đó tại mình điệu, mình muốn làm nổi để cho người ta biết mình để tan, chứ mắc chi phải mai trắng mai đen, cứ miếng trắng thôi nó khỏe hơn không? Cho nên mình để khăn trắng thôi. Màu trắng là như đến thời Phật á, cư sĩ mặc đồ trắng. Cho nên chúng ta có kinh người áo trắng. Thấy không? Kinh người áo trắng là kinh nói về cái gì? Nói về sự tu tập, sự hành trì của người cư sĩ Phật tử. Phải tu cái gì? Phải thọ cái giới gì? Kinh người áo trắng. Hình như ngày mai tụng kinh người áo trắng đó. Cho nên cư sĩ Phật tử mặc áo trắng. Còn tất cả các vị xuất gia mặc màu vàng. Màu vàng là màu kasa, là màu đất, tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Rồi sau này Phật giáo mới đi qua các nước, thì tùy theo cái sự mà khai thác của các nước thì bắt đầu mới có màu nâu, màu lam theo cái văn hóa, cái phong tục của cái quốc gia đó. Ví dụ như là mình là mặc áo nâu, Bắc Tông mặc áo nâu, các vị bên Trung Quốc cũng mặc nâu. Thì thật ra thì cái màu nâu cũng là màu đất, màu vàng cũng là màu đất. Rồi kế đến là màu lam. Màu lam thì nó có hai ý. Đất mà đất còn non thì thường nó màu lam, đất già nó mới màu nâu, phải không? Để tượng trưng rằng người cư sĩ mới đi chùa, cái hạnh nhẫn nhục nó còn non. Còn các vị mà đi xuất gia tu hành lâu năm rồi thì cái nhẫn nhục nó lâu, cho nên đất giống như đất vậy đó. Đất già thì nó đen, nó nâu, mà đất đất mới đó thì nó còn màu lam. Đồng thời nó còn có cái nghĩa cho cái màu hương khói. Nếu chúng ta thắp cây hương, chúng ta nhìn cái khói mà chúng ta thấy rằng á, nếu cái khói này nó bay lên thì nó nhẹ nhàng, mà hãy nó nặng nề như tro thì nó rớt xuống. Cũng như vậy, nếu mình để tâm mình nhẹ nhàng trước mọi việc thì lòng mình sẽ thoải mái nhẹ nhàng như khói bay lên. Còn việc gì mình cũng khói nặng, mình phiền não thì nó chẳng khác nào như tro nhang nó rớt xuống. Cho nên Phật tử cư sĩ mặc màu lam cũng nói lên hai việc: nhẹ nhàng trước mọi việc, đầy hương khói nó bay lên. Còn nặng nề trước mọi việc thì chẳng như tro nó rớt xuống. Và đồng thời mình phải tu như thế nào để mỗi ngày mình chuyển hóa từ cái đất lam trở thành là đất nâu. Đó, cái màu nó như vậy thôi. Tức là tất cả nó đều mang một cái ý nghĩa để biểu tượng nhắc nhở. Rồi ngay khi chúng ta may cái y, chúng ta cũng có những hình thức nào đó để nhắc nhở. Ví dụ như cái y của quý thầy có cái viền xung quanh tượng trưng cho cái ranh giới của ruộng. Tại vì cái y đó là ruộng. Mà người tu á, mình có ruộng thì phải có bờ đê, phải không? Phải có ranh giới, không để cho những cái trâu hay là những cái hoang nó đi vào trong mảnh đất của mình. Cho nên cái viền y là ranh giới. Rồi những cái sọc y, phải không? Đó là thuở ruộng. Cái thuở ruộng thì nếu mà người tu mình nhận một cái thuở ruộng thì phải ráng tu tập cày xới để cái miếng đất này nó màu mỡ. Cho nên các vị cúng dường giống như là mình gieo cái hạt giống bồ đề, giống tốt vào cái mảnh đất này. Cho nên thường á, mình biết được các vị nào người ta tu hành đạo đức rồi đó, thì mình thường phát tâm cúng dường vì mình biết rằng cái chỗ gửi gắm của mình là cái mình tin chắc rằng mình gửi gắm cái của cải của mình vào đây để nó được cái sự gìn giữ. Cũng giống như mình đi tìm cái đất tốt để mình trồng cây, trồng hoa vậy thôi. Thì cái y của các thầy nó biểu, nó nói lên cái ý nghĩa đó. Rồi hay là cái áo của các vị cư sĩ cũng vậy thôi. Quý vị nhìn á, thấy không? Cái cổ áo, phải không? Rồi cái cổ áo nó cắt ở phía sau là cái tròn, phải không? Rồi ở phía sau lưng nó đắp một cái miếng vải tượng trưng cho vuông tròn. Rồi ở trước này mình may hai vạt ráp. Rồi ở bên trong có cái vạt ngắn ngắn. Rồi ở đằng sau hai vạt ráp nữa là có phải năm vạt không? Thì năm vạt là tượng trưng cho năm giới. Thay vì quý vị đắp cái y năm điều thì bây giờ mình làm gọn lại cái áo tràng thành ra năm cái miếng đó tượng trưng. Hương Phật, đại ý là như vậy. Còn bên Trung Hoa người ta may cái cổ áo, người ta chồng ba lớp tượng trưng cho Tam Bảo. Rồi người ta chấn thêm ở chỗ này là 53 cái đường chỉ tượng trưng cho 53 lần hỏi đạo của thiện tài đồng tử, là ngũ thập tam sa tham sang, tức là 53 lần đi hỏi đạo của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm. Đại ý là như vậy. Cho nên tất cả các ngài thiết kế những cái áo, những cái y phục, nó đều có cái ý nghĩa trong đó. Cho nên cái y gọi là nhẫn nhục y, tại vì y là tượng trưng cho đất, mà đất thì có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ nước, dù nước dơ, nước sạch hay dầu thơm. Người tu cũng vậy, có thể tiếp nhận được những lời phê bình, chỉ trích, không? Khen chê, mình tiếp nhận hết. Tại vì mình là mảnh đất, người ta có nói gì thì mình cũng nhẹ nhàng. Cái ý nó là vậy. Câu hỏi thứ nhất, thiền có nghĩa và ích lợi gì? Làm thế nào diệt được tâm và trí loạn khi ngồi thiền? Trước hết mình định nghĩa chữ thiền. Chữ thiền là mình nói tắt, nói đủ chữ là thiền na. Và chữ thiền nó chỉ là tiếng phiên âm từ Phạn, phải không? Là dhanna. Là mình đâu mình âm là thiền na. Và nghĩa của chữ thiền là gì? Là tư duy tu. Nếu nói cho tu thiền là tu cái gì? Tu cái tư duy của mình, tu cái cách suy nghĩ của mình, gọi là tu thiền. Thiền có hai cách. Một á, là mình dừng, gọi là tu chỉ, thiền chỉ. Hai là mình dừng cái gì? Dừng sự loạn động, dừng cái sự rong ruổi trong tâm thức của mình. Ví dụ quý vị ngồi đây trong giờ phút này đây, thì quý vị hãy mang tất cả thân tâm mình có mặt ở đây. Đừng có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, tại vì mình đã sắp xếp hết mọi việc rồi để mới có thể có mặt được ở đây. Cho nên bây giờ ngồi đây thì dừng hết tất cả mọi cái sự lo lắng, gọi là tu chỉ. Rồi chú tâm nghe, lắng nghe những gì đang xảy ra, những gì đang được nói, được chia sẻ, gọi là quán. Thiền thì phải tu hai việc, một là tu chỉ, hai là tu quán, gọi là thiền chỉ, thiền quán. Nói một cách đơn giản, thiền nghĩa là người có khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Dễ thôi. Đi biết mình đang đi là thiền. Nói biết mình đang nói là thiền. Ăn biết mình đang ăn là thiền. Lái xe phải biết rõ mình đang lái xe. Làm gì phải biết rất rõ mình đang làm việc đó. Thì thứ nhất nó không hư hao, không? Nó không có tổn phí, là tại vì chúng ta rất chánh niệm trong cái việc làm của chúng ta. Vậy thì thiền là người có khả năng sống sâu sắc với giây phút hiện tại, biết hiện tại chúng ta đang làm gì là thiền. Và lợi ích của nó để làm gì? Để chúng ta lắng tâm sáng suốt, để chúng ta quyết định và nói năng hành xử trong cuộc sống, chúng ta giảm cái sự làm khổ mình và khổ người. Cuộc sống của chúng ta đó, một là mình tự làm khổ mình, hai là mình làm khổ người, ba là mình làm khổ mình và khổ người. Vậy thì tu tập là để an lạc cho chính mình và làm lợi cho người khác và làm lợi cho cả hai. Nếu mình chỉ làm lợi cho mình không mà hại người cũng không được, mà hại người lợi người mà hại mình cũng không được. Cho nên cách tốt nhất là làm việc gì, nói cái gì mà có mình, có người, cả hai. Cho nên thường mình, cái người mà có đủ tuệ giác, có đủ sáng suốt, thì bất cứ việc làm gì của người ta không phải chỉ lợi cho bản thân, phải không? Mà lợi ích cho mình, cho người, lợi ích cho số đông. Vì vậy mà trong kinh khi nói đến sự thị hiện của Đức Phật thì các vị cũng hay nói vậy đó. Đức Thế Tôn là người đã xuất hiện trên cõi đời này làm lợi ích cho một người, nhiều người, số đông. Thì cũng như thế, khi cái tâm mình nó lắng tịnh thì chúng ta rõ ràng sáng biết việc gì chúng ta nên làm, nên nói, việc gì chúng ta không nên làm, không nên nói. Và thậm chí có thể chúng ta được nói, nhưng mà đây không phải lúc để nói, người này không phải để chúng ta nói. Cho nên cái chánh niệm nó giúp cho mình đi sâu đi xa nhờ cái tâm mình nó lắng. Chứ không phải tu rồi biểu nín hết, không phải. Nín là nín như chánh pháp, nói là nói như chánh pháp. Mình nói lúc nào, thời điểm nào mà làm lợi ích cho người, cho việc thì mới nên nói chứ. Cái chỗ đó không phải mình nói chi, mất thời giờ của mình mà vô ích. Cho nên trong cái thập thiện đó, trong cái thập thiện mà cái giới thứ tư về cái khẩu đó, trong đó có một câu là không được nói những lời vô ích. Nghĩa là cái gì nó cũng có ích, nhưng mà nếu mình nói không đúng việc thì nó vô ích gì đâu. Phải vậy không? Ví dụ như bây giờ á, mình có cái thân nè, rồi mình hút thuốc có phải là vô ích không? Tiền thì mất, bệnh thì mang. Rồi mình cờ bạc nè, phải không? Hao tiền, rồi gia đình mất hạnh phúc. Đó. Rồi mai mốt mà mình lậm, mình ghiền sâu hơn nữa là bắt đầu ăn trộm, ăn cắp, ăn quỵt, ăn cướp. Nói dốc là gạt người bằng mọi cách để lấy tiền đi chơi. Như vậy có phải là vô ích không? Như vậy thì trong đời này có những lời nói nó không hợp lúc hợp thời thì cũng gọi là vô ích. Chứ thật sự câu nào nó cũng có thể nó có cái nghĩa của nó, nhưng mình nói không đúng lúc thì nó trở thành ra vô ích. Thế thôi. Cho nên tu thiền không phải chia phe, chia tông, chia phái gì hết, mà tất cả chúng ta đều cần pháp tu thiền. Ở đây Pháp Hòa không nói là ồ tu thiền cao hơn tu tịnh nha. Không, mình không có nói cái đó. Nói đơn giản là tất cả chúng ta đều cần sự tĩnh lặng, đều cần sự an tịnh của nội tâm, của thân và tâm, để cuộc sống mình trở nên trong sáng hơn. Cuộc đời nó đơn giản là hãy cái gì lắng là cái đó trong. Thí dụ như hôm nào mà trời mây nó che thì không thấy cái gì, không thấy trăng, không thấy nắng. Mà bữa nào mà mây không có thì mình thấy gì? Mình nói trời bữa nay trời trong quá. Tại sao trong? Là bởi vì nó không có mây. Vậy thì mây trong Phật giáo tượng trưng cho gì? Nghiệp. Còn bản chất của chúng ta vẫn thanh tịnh, phải không? Đó. Bản chất chúng ta vẫn thanh tịnh, chẳng qua là cái bản chất chúng ta thanh tịnh giống như mặt trời, mặt trăng vậy đó. Nhưng mà sở dĩ chúng ta làm bậy hay nói bậy hay sống bậy là tại vì nghiệp lực nó che, vô minh nó ám. Trăng sáng, cho nên những nhà thiền sư các vị đều nói cái chỗ đó, phải không? Mấy dặm không mây, mấy dặm trời là vậy đó. Mấy bất cứ bao nhiêu dặm không cần biết, mà hãy không chỗ nào không có mây thì chỗ đó có bầu trời. Chỗ nào hết vô minh nghiệp lực thì chỗ đó có thánh thiện nó xuất hiện. Vậy đó. Cho nên tu thiền không phải là một pháp tu gì cao siêu hơn pháp khác hết, mà nó là một việc rất cần thiết cho chúng ta. Thời buổi bây giờ cần thiền dữ lắm. Quý vị thấy không? Một ngày mình, cái tâm mình nó rong ruổi bao nhiêu. Hồi xưa không có cái iPhone đó, là nó đã rong ruổi rồi. Bây giờ nó có cái iPhone rồi, nó còn rong ruổi dữ nữa. Hết quẹt chỗ này tới quẹt chỗ kia. Mình muốn đi thế giới nào mình cũng bấm nó được hết, có phải không? Cho nên nếu mình mà không có thiền đó, là làm thiền để giúp mình làm gì nữa? Moderate. Thiền giúp cho mình phải có cái chừng mực. Giờ nào mình phải dừng đi, giờ nào phải tắt đi. Mình sống mà mình không có biết á, sống mà không biết á là khổ. Biết sống là không có khổ. Ai cấm mình xài phone, nhưng mà phải biết xài phone thì cái phone nó mới không lôi mình. Có cái ông đó, ông ngồi ông câu cá, mà ông câu hoài cá nó không cắn câu. Cái tới hồi nó cắn câu đó, ông giật cái phone ông rớt cái tủm. Cái ông nhào xuống sông ông chụp cái phone. Cái người ta nói câu con cá mà ổng, con cá nó không câu ổng mà cái phone nó câu ổng. Quý vị hiểu chỗ đó không? Nhiều khi mình mất cái phone, mình để ý coi hôm nào á mình làm gì mà cái phone mình nó ở đâu, một cái mình, cái tâm mình nó hoảng loạn lên, nó quýnh quán lên, nó chạy rần rần, nó kiếm là biết rồi đó, mình bị phone lôi rồi đó. Phone lôi rồi đó. Không có gì tội lỗi à, không có gì tội lỗi hết á. Nhưng mình tu là mình trong sáng để mình thấy mình đang vấp phải cái gì. Ví dụ như hôm nào mình ăn cơm, thường ngày mình ăn cái phở nó phải có tương, mà bữa nào mà thiếu tương mình vẫn nhẹ nhàng mình ăn thì chừng đó mình mới biết là mình tu khá. Còn mình ăn tô phở mà không có tương mà cứ ngồi tụng hoài mà cũng hết tô phở. Ăn phở không có tương dở ẹt. Ăn phở không có tương chắc chết. Dở ẹt, chán chết, nói suốt mà vừa húp lửm ăn hết tô phở cũng không tương. Nói chi cho nó khổ không? Quý vị thấy không? Nhưng mình không thấy cái đó. Mình không thấy cái đó. Người ngoài ta nhìn vô ta thấy. Cho nên mình phải thấy mình, mà hãy thấy được mình là mình tu. Mình thấy được mình là mình tu. Thấy mình để làm gì? Để mình thấy mình nhiều khi mình cũng mắc cười mình lắm. Mình nhìn ra mình nói tôi mắc cười chị quá. Nhưng mà mình quên một điều là mình cũng mắc cười dữ lắm. Người ta thấy mình người ta cũng mắc cười mình lắm á. Tôi thấy chị Lăng Xăng tôi mắc cười quá. Nhưng mà mình thấy người khác mình mắc cười. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký không? Nhớ có một bữa nọ hai cha ông vua với bà hoàng hậu á, ngủ dậy cái hoàng hậu, bà hoàng hậu có nhìn ông vua bị cạo trọc cái đầu, có ý hoàng thượng nhìn mắc cười quá. Thì ông vua ông cũng thấy bà hoàng hậu bị cạo trọc lắm, ông cũng cười sàn sàn, cô nói trời bữa nay ái khanh nhìn mắc cười quá. Cái câu chuyện đó để nói lên cái gì biết không? Mình thay đổi chỉ sau một đêm mà mình không biết. Rồi mình cứ nhìn người khác mình cười, mà chính mình cũng đang bị same thing. Mình đang bị same cái problem. Cái câu chuyện ngắn nhỏ trong đó thôi, nó cũng nói lên cái kiểu sống của con người. Thế thôi. Cho nên á, thiền không có lạ gì hết. Nó là cái chuyện rất đơn giản trong cuộc sống của chúng ta. Thí dụ mình bệnh, mình ăn thức ăn, mình biết nhìn lại coi cái gì mình ăn được, cái gì không được. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ ở đây nó giỏi lắm nha. Nó bị allergy với đậu phộng, với trứng, với sữa, bất cứ thứ gì. Trước khi nó ăn nó hỏi trong này có cái đó không? Mà có cái đó rồi á, có ngon cỡ nào nó cũng không ăn. Con nít mà nhiều khi nó hay hơn mình nghe. Mình có một cái cõi trời nó nói kệ ăn đi rồi uống thuốc. Ăn đi rồi uống thuốc, thèm quá chịu không nổi. Rồi cái nhiều khi nó hay hơn, nó nói kệ sống nhiều đâu, ăn đi chết bỏ. Rồi nó kệ ăn đi mất công chết thèm. Rồi nói nhiều đó coi mình biết là mình đủ cái khả năng, mình nghị lực với chính mình. À sẵn đây nãy Pháp Hòa liếc ngang thấy con ở đây 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 con, câu này nó cũng gần gũi với cái này lắm. Trong này hỏi á, thế nào là đại hùng đại lực? Đại hùng á không phải là mình anh hùng, mình thắng được ai, nhưng mình anh hùng là cái người hùng hùng mà rất là vĩ đại, rất là cao siêu. Đó là mình thắng được chính mình, mình thắng được những cái cơn thèm mà nó đơn giản trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi mình thèm cái đó quá mà mình bệnh mình ăn không được, nhưng mà thèm quá thì mình lại bất chấp, thôi kệ ăn đi uống thuốc. Hoặc là mình nói chết cũng đâu được ăn, không thể trước sau cũng chết, ăn đi chết cho nó khỏe còn hơn chết thèm. Hoặc là mình nói thôi kệ, đang nóng ăn đi, thôi mai mốt người ta cúng đồ nguội ăn không. Quý vị biết ma nó cũng có bốn loại nha, trong đó nó có một gọi là thiên ma. Mà thiên ma là kiểu này nè, nó đủ khả năng, nó bào chữa cái gì mà nó, cái gì mà cái khổ, cái phiền não, cái tạp nhiễm nó đến. Một cái giây phút đầu á, thánh thiện nó xuất hiện. Nhưng mà nó có một cái thiên ma nó xuất hiện. Thôi kệ đi, gì cũng được mà. Có những cái nó lôi mình, nó nói khéo lắm. Vì vậy cho nên đại hùng là gì? Đại hùng không phải là một người hùng lớn mạnh có thể thắng ai cả, nhưng mà thắng được chính mình kêu đại hùng. Còn thế nào gọi là đại lực? Đại lực là người có đủ năng lực để nhẫn nại, để vượt tất cả mọi khó khăn, hay thậm chí gì, mình đủ khả năng nhẫn nại những cái phiền não, những cái bất trắc mà nó xuất hiện trong cuộc đời, mình nhẫn được cái đó gọi là đại lực. Cho nên đại lực không phải là có sức mạnh đánh ai, mà mình có sức mạnh để vượt tất cả mọi khó khăn. Pháp Hòa nhìn xuống đây, Pháp Hòa thấy không, có những vị ở Houston nè, có những vị ở Alabama nè, có những vị ở North Carolina nè, có những ở Ohio nè, vân vân, các vị đến đây. Nếu mà quý vị không vượt, không có phát tâm nhưng mà mình muốn đến, mình vượt tất cả mọi khó khăn. Cho Pháp Hòa cũng muốn đến với đại chúng, cho nên Pháp Hòa vượt tất cả mọi cái sự việc để rồi sắp xếp được hết. Cho nên Đức Phật có ba đức tánh: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng là mình tự được chiến thắng được mình, giống như Đức Phật của chúng ta tự chiến thắng những cám dỗ, tự nhẫn nại được những khó khăn. Con người mình đó, ngoài vượt cái cám dỗ còn khắc phục khó khăn nữa đó. Quý vị thấy Pháp Hòa bữa hôm qua ngồi nói chuyện, Pháp Hòa thấy mình ngồi mình nói cho cùng thì thấy quý tăng ni, quý thầy, quý sư cô thiệt là giỏi. Qua nước ngoài một mình một bóng mà tạo dựng chùa chiền, hướng dẫn Phật tử xây dựng, mà nhiều chùa có một sư cô, phải không? Mà thấy là một người nữ, nhưng mà trong vị nữ tu đó đủ ba chất liệu: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Khắc phục được với chính mình, nhẫn nại được tất cả mọi khó khăn, vì đem cái lòng từ bi bình đẳng của mình đến cho tất cả. Cho nên những vị mà lập chùa hành đạo ở nước ngoài cũng phải đủ ba cái năng lực: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn rộng ra là quý vị thấy những việc, những vị tổ làm được những việc lớn, các ngài đi giáo hóa chúng sanh, xây dựng tất cả, nếu không có ba đức tánh này làm sao làm được, phải không? Cho nên đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng là đủ năng lực mạnh dạn để chiến thắng những cái tham sân của chính mình. Đại lực là nhẫn nại được tất cả mọi cái pháp xung quanh nó xuất hiện. Mình đủ khả năng mình tự thắng rồi, nhưng còn bên ngoài nó tới nữa làm chi? Tự nội tâm mình rồi, rồi bên ngoài nữa, khen chê, dèm pha, thị phi, luận đàm, vân vân. Khắc phục được cái đó gọi là đại lực, không? Mà thương tất cả mọi người bằng một cái tâm bình đẳng của chính mình, đó là đại từ bi. Cho nên lợi ích của tu thiền và ý nghĩa của tu thiền, mà chữ thiền đây là khả năng sống, sống với giây phút hiện tại. Thiền á, nó không, nó giống như không khí mình hít thở vậy đó. Không, không có nó mình chết. Cuộc sống này mà làm gì mà không có cái chừng mực là mình dễ bệnh lắm. Thí dụ ngon quá mà ăn không chừng mực là bệnh. Vui quá mà không có chừng mực, giờ về với gia đình là gia đình mất hạnh phúc. Bản thân mình á, có tiền mà mình xài không chừng mực là hao tài tốn của, mất hạnh phúc. Rốt cuộc cái gì cũng phải có cái tư duy trong đó. Vậy thiền có phải là tư duy tu không? Các tổ dịch là tư duy tu, nghĩa là tu cái tư duy của mình. Cho nên đó, rốt cuộc thiền không phải ngồi. Có nhiều vị tổ nói thiền không phải thiền cái bàn tọa, mà thiền trên này. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi, pháp tu thiền nào thù thắng nhất? Thiền ngồi. Tại vì khi mình ngồi mình sâu lắng, nó có một cái, nó dễ cho mình đi vào định, và nó giúp cho mình có một cái năng lực. Còn đi coi vậy chứ ít nhiều cũng tán loạn. Trong ba, trong bốn cách tu thiền thì cách tu thiền ngồi là thù thắng, cho nên các vị vẫn phải có thời gian để ngồi thiền. Còn ngoài ra tu ngồi thiền để nạp lượng, nạp năng lượng, ứng dụng cho đi, đứng và nằm. Nói vậy thôi. Dạ. Bạch thầy, con có câu hỏi là tu tại nhà và đến chùa cùng tu học, hỏi cái nào hiệu quả hơn? Mỗi cái nó có cái hiệu quả của nó. Người ta thường nói vậy nè: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì các vị mới nói ô như vậy là tu chùa là cao nhất. Thì có người nói tu nhà là cao nhất. Thật ra cái đó là một cái câu nói thứ lớp thôi. Nếu nói cho đủ, nói cho đúng là gì? Ở nhà cũng phải tu, ở chợ cũng phải tu, mà ở chùa cũng phải tu. Bằng chứng, sáng mình ở nhà, trưa mình ra tiệm, đúng không? Cuối tuần mình về chùa, chỗ nào mà không mình không tu. Nếu mình không tu ở ngoài tiệm là có chuyện, về nhà mình không tu là có chuyện, vô chùa mình không tu là có chuyện. Cho nên không có chỗ nào mà quan trọng hơn chỗ nào hết á. Nhà mà không tu là nhà đổ vỡ, tiệm không tu là mất job, chùa không tu là không có hạnh phúc, không có an vui, không được tiếp xúc với giáo pháp, thiện tri thức. Cho nên chỗ nào cũng phải tu. Nhưng mà thường á, mình đi về chùa mình tu, nó có cái chúng, nó giúp cho mình có cái lực hơn. Ví dụ bây giờ hôm nay nè, có một số quý vị sẽ nghỉ lại đây, thì ngày mai đây 5 giờ mình dậy đi cho chuông báo thức. Nhưng mà tại vì mình còn buồn ngủ, có thể nửa đêm mình khó ngủ, nhưng mà giờ á, mọi người thức buộc lòng mình phải thức theo. Nhưng mà nếu ở nhà đó là mình sẽ không thức, tại mình nói là Phật đâu có bắt mình khổ dữ vậy. Phật biểu mình tu mà, Phật từ bi, Phật nhẹ nhàng lắm, Phật đâu bắt mình vậy. Nhưng mà chúng thức tụng kinh, mình thức tụng kinh. Rồi ở nhà mình muốn ăn giờ nào ăn, thì ở chùa không được. Mình ăn có giờ có giấc, để sao? Để nó có cái thời khóa. Thì tu ở chùa mình dễ theo thời khóa hơn. Còn ở nhà mình hay bẻ ổ khóa lắm. Mình hay bẻ khóa lắm. Không được cái thời nghỉ. Cho nên thường mình tu ở nhà nó có cái, nó cũng được, nhưng mà nó không bằng cái lực mình tu ở chùa. Cho nên người tu nào cũng phải sống trong chùa với chúng. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Cọp dù có giữ đến đâu, mà xa rừng núi phải sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân, trước sau gì cũng tiêu dần ra ma. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Người tu thì phải ở chung với chúng, không? Còn mình rời chúng, mình ở một mình không được, dễ lung lay nếu tâm mình không vững. Chứ thật ra mình vững thì mình ẩn tu thì nó cũng được cái ẩn tu. Mình ra ngoài thì mình giáo hóa được nhiều hơn, vậy thôi. Kính bạch Thầy, cho con biết tượng Đức Phật Thích Ca có búi tóc, vì sao các ngài đi tu lại phải cạo tóc? Cái này mắng vốn. Không phải mà mắng vốn mà đi phân bì với Phật. Tại sao Phật có tóc mà người tu bây giờ phải cạo đầu? Quý vị thấy Phật giống như có cái búi tóc không? Thứ nhất, cái đó không phải là búi tóc, cái đó là cục thịt nổi. Một trong 32 tướng tốt của Phật. Phật có 32 tướng tốt. Trong đó có một cái tướng là cái đảnh của Ngài nó cao. Nhưng mà bởi vì người ta tạc tượng, người ta phải làm một cái tướng, cái đảnh cao một, ở một cái mức độ nào, để mình nhìn ra, mình biết được rằng đây là cái tướng tốt của Phật. Chứ thật sự Phật cô không phải cao cũng vậy đâu. Nhưng mà bởi vì làm tượng mà, mình phải biểu tượng, cho nên các ngài làm một cái búi cao lên để biểu tượng rằng cái nhục kế, cái này kêu là nhục là thịt, kế là cái đỉnh này nè, phải không? Mà cái kế đỉnh này á, nó còn gọi là vô kiến, tức là không thấy, phải không? Mà tượng trưng cho cái người có cái thiền định. Mà Đức Phật á, sinh ra là Ngài có một cái tướng, cái đỉnh này nó hơi nhô lên, hơi nhô lên. Nhưng mà giờ người ta làm tượng, người ta làm hơi, người ta mình thấy. Ta phải làm nhô thiệt. Mình thấy cục cái mình tưởng chắc giống mấy công tử bên Tàu. Làm cục tóc vậy, kêu búi tóc, không có búi, cục thịt. Điều thứ hai, Đức Phật khi đi tu, Ngài vẫn phủi tóc như thường. Nhưng ngày nay chúng ta tạc tượng Đức Phật, chúng ta vẫn giữ cái tóc là để chúng ta nói lên được cái tướng tốt thứ hai của Đức Phật. Trong 32 tướng tốt là Phật có một loại tóc quắn về phía bên tay phải. Tóc Phật tự quắn quắn từng con ốc, từng con ốc, giống như con ốc vậy đó. Nhưng bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, nhưng mà khi chúng ta tạc tượng Phật, chúng ta đâu có nói hết lên được 32 tướng tốt. Thì cái tướng nào nó nổi ra, mình làm được cái tướng đó thì mình làm. Ví dụ như là đỉnh nè, mũi cao nè, tai dài nè, cổ có ngấn nè, phải không? thì những cái đó mình nói được, mình biểu lộ ra được. Trong kinh nói là Đức Phật có 40 cái răng, không lẽ mình làm một tượng Phật nhăn răng, rồi mỗi lần mình lại Phật mình nhìn có đủ 40 cái răng không sao? Có những cái tướng mình đâu có làm được, phải không? Hiểu ý không? Thì Phật có 32 cái tướng tốt, thì những tướng nào mình làm được thì mình làm. Nhưng mà Đức Phật thủy chung Phật vẫn phủi tóc, với cái ý nghĩa là người tu phủi phiền não. Chữ tóc là rối, tượng trưng cho phiền não rối rắm. Người tu là người phủi bỏ phiền não, cho nên lúc nào cũng cạo đầu, đồng thời làm cho cái tướng của mình nó xấu đi. Nếu mà đứng trên phương diện chăm sóc mỗi ngày đơn giản đi, quý vị có thấy là không có tóc là đơn giản được phần không? Đỡ tiền nè. Nếu mà sợ bạc thì phải nhuộm nè, xí xọn thì phải nhiều màu nè. Rồi bên cạnh đó là gì? Phải cắt kiểu này kiểu kia nè. Chưa nói là phải tìm shampoo đúng kiểu để gọi không rụng nè. Thành nữ nội cái tóc thì là tốn mấy kiểu tiền rồi đó. Đó là mình chưa nói khi mình chải đầu theo một cái kiểu nào rồi thì không dám gọi đầu. Có những người người ta quấn, người ta thắt làm sao đó, mấy tháng sau mới được sổ ra. Nó chỉ có cái thuốc nó spray lên làm cho cái tóc mình nó sạch thôi, đã ý là vậy. Cho nên người tu là đơn giản. Đơn giản từ cái tóc cho đến cái quần áo. Người tu cuộc đời mình chỉ có nhiêu đó thôi, phải không? Ba y bình bát, màu sắc nó cũng nhiêu, khỏi lo kiểu gì cả. Còn mình thì thôi, phải ăn đi mặc phải kiểu gì. Còn người đó là nói về cuộc sống thì mình đơn giản. Còn nếu nói về sự tu tập là phiền não phủi, đó biểu tượng. Bên cạnh đó, hễ cái tóc mình khác đi, áo quần mình khác đi là cái tướng mình nó khác, phải không? Thì cái tướng mình khác thì mình phải sống nó khác, gọi là tâm hình dị tục. Cái tâm và cái hình tướng nó phải khác đi. Còn nếu như hình tướng mà có khác mà cái tâm nó không khác, tâm mình đụng vô nó cũng đời, rất đời, thì cái này không được. Cho nên các tổ cũng nhắc mình phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phàm làm người tu, một bước của mình bước đi thì phải đến một chân trời cao rộng. Trước hết thì chúng ta phải làm cái việc căn bản nhất là tâm tướng. Cái tướng và cái tâm của mình nó phải khác người đời, dị tục mà. Nếu mà mình để y như, nếu mà các thầy tu mà không phủi tóc, không mặc áo thì ai biết mình là ai? Cho nên mình cái sai của mình nó dễ phạm. Còn bây giờ không có khác hơn được, đi ra ngoài là người ta chú ý liền đó. Bây giờ chiều mai quý vị đãi em đi shopping đi, bảo đảm ra chợ người ta nhìn em nhiều hơn. Tại em mod quá mà. Mình nhìn khua quá mà. Hiểu được tại sao Phật để tóc không? Phật không có để tóc, mình tạc tượng thôi. Con đã có thâm niên hơn 10 năm dài có YouTube của thầy. Chắc muốn lấy tiền YouTube. Mở ngoặc fan cứng rồi nhé. Câu hỏi của con là vợ chồng con sắp về Việt Nam làm đám cưới. Vì công việc nên phải nghỉ phép về cũng không dễ. Tuy nhiên mẹ con lại muốn phải sắp xếp về theo đúng ngày lành tháng tốt. Con nói mẹ, con hiểu có thờ có thiên, có kiêng có cử, nhưng mà theo được thì tốt, không được thì nên linh động chứ. Với lại con thấy ngày nào trời đẹp, quan họ hai bên đều vui vẻ, khách mời đi cưới nhiều tiền thì ngày đó là ngày lành. Chà, câu cuối này cô ăn tiền quá. Nhưng con chưa nói được nửa câu thì mẹ con đã nói con không hiểu được hết tầm quan trọng của chọn ngày lành tháng tốt đâu, rồi tỏ vẻ giận. Giờ mong thầy giúp con phân trần cho rõ. Thật ra mình làm đám cưới là một cái việc lớn của mình. Nếu mà sống theo phương Tây á, thì cha mẹ không có dính dáng. Đám cưới là vợ giữa hai người lo thôi. Cha mẹ vợ, cha mẹ bên chồng, bên vợ không ai involve gì hết. Thậm chí cha mẹ như khách mời vậy đó. Mình chỉ mời cha mẹ tới dự thôi. Nhưng mà theo truyền thống của người Việt thì gần như cha mẹ là người phải lo lắng hết cho mình. Để làm gì? Để nói lên hết rằng cha mẹ lo cho con cái đến ngày con cái khôn lớn, thành danh lập nghiệp, có gia đình mới tròn cái bổn phận của cha mẹ. Cho nên mình cũng hiểu được cái tâm tình này. Nếu mình á, có thể linh động được rồi mà cha mẹ thì chưa được cái chỗ linh động của mình, thì thôi mình ráng linh động theo cha mẹ. Ở đây Pháp Hòa không có nói là phải coi ngày lành tháng tốt mới tốt. Nhưng mà cuộc đời sống á, nếu người ta không dễ dãi thì tự thân mình dễ dãi. Người ta không linh động thì mình linh động. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Cái tại vì mình đã biết chạy rồi thì không ngại gì lui lại cùng đi bộ với người. Cái quan trọng ở đây là chúng ta ghi nhận cái tình thương của cha mẹ vẫn còn quan tâm tới mình. Thí dụ bây giờ cha mẹ nói thôi con muốn làm gì làm, cha mẹ không có quan tâm thì mình cũng buồn. Nó sao đám cưới mình mà cha mẹ không lo, phải không? Còn ngày nay cha mẹ đã tâm đã lo. Thứ hai nữa là mình đã biết được ngày nào thì mình xin phép đúng ngày đó. Ví dụ giờ cha mẹ linh động đi thì mình cũng phải chọn ngày để mình về. Thì thôi mình đã chọn thì thôi, chịu khó chọn theo ý của cha mẹ. Ở đây Pháp Hòa không nói trọng cái vấn đề tốt xấu ngày lành, mà trọng cái tấm lòng của cha mẹ đối với con cái. Còn có một chút nữa cho nó xong rồi thì thôi mình ráng linh động để cho mọi việc nó yên. Mà đám cưới mà cha mẹ vui vẻ, mà cha mẹ yên tâm thì mình cũng đỡ mệt. Ví dụ giờ mình cãi lời, mình làm không đúng ngày cha mẹ muốn đi, mẹ ba lo hoài. Cha mẹ mà trời ơi, con mình nó làm đám cưới nhằm cái ngày xấu, thôi vậy để cho cha mẹ yên lòng. Đồng thời cũng biết trân quý tâm tình của cha mẹ, mình linh động theo cha mẹ. Và đồng thời cũng nhẹ nhàng, nếu mình không được thì cũng nói làm sao đó để cho cha mẹ được nhẹ nhàng. Giữa mình và người, mình nói cho cùng thì các vị cũng quan tâm thương mình chứ đâu có gì đâu, phải không? Cuộc đời này mà thương mới khó, chứ còn ghét mới khó, chứ thương đâu có dễ, phải không? Mà nếu được thương thì ráng nhận. Và quan trọng là mình linh động để mình tiếp nhận tình thương. Mình nói người ta không linh động, mình cũng cứ ngắt thì cũng không được. Mình đã biết chạy thì không ngại gì lui lại để đi bộ cùng người. Mình đã biết đọc chữ nó trôi chảy thì không ngại gì ngồi lại đọc alphabet với những đứa nhỏ. Vậy cuộc sống nó vậy thôi. Mình đơn giản được thì tất cả mọi điều rất là giản đơn. Tu thiền đó, tu Phật đó, không có phải chuyện gì cao siêu đâu. Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm. Con nay được thọ trì kiến, văn, đắc. Đó, bây giờ chuyện con phải thấy nè, chuyện con phải nghe nè, chuyện con phải giải quyết nè. Đó, giờ thấy nghe giải quyết làm sao mà đúng theo giáo pháp vi diệu pháp. Cho nên chuyện bây giờ bắt đầu mình sẽ thấy rằng con nay thấy nghe được thọ trì, nó không còn là trong kinh điển nữa, phải không? Ngày nào cũng phải thấy nghe thọ trì. Sống với nhau là phải vậy thôi. Không thấy nhau, không nghe nhau, lấy gì thọ trì nhau, phải không? Thành thử ra chuyện nó không phải chuyện kinh điển nữa, là chuyện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi kế: như thế nào là không sát sinh? Như chúng ta đã biết, sự sống muôn loài đều trân quý, vì lẽ đó ta tránh không giết chóc, không sát sinh, cũng như không ăn các sản phẩm từ việc sát sinh đó. Sát sinh ở đây là sát hại sinh vật. Vậy cây, hoa, rau, củ không đặng tính là sinh vật hay sao? Dạ tính luôn. Nếu nói cho đúng, ăn rau củ cũng sát sinh. Thế cái củ người ta đang sống, mình cắt xuống mình ăn mà sao không kêu sát sinh được? Nhưng mà giữa một cái củ mình cắt và mình cắt cổ một con gà, hai cái tiếng kêu nó khác. Củ rau nó là vô hình, vô tình, mình không nghe. Nhưng con vật nó có chủng loại, nó có sanh nở, nó có tiếng kêu, nó chạy, nó dung dẫy với cái chết của nó. Cuộc sống con người chúng ta không thể nào đi đến cái chỗ hoàn hảo, trọn vẹn được. Nhưng mà chúng ta giữa một cái gì mà nó khả dĩ chúng ta phải tiếp nhận để giảm thiểu đi cái tổn hại thì chúng ta làm. Chứ thật tình mà nói ăn rau củ thì vẫn là sát sinh, bởi vì rau củ nó vẫn là một sinh vật, nhưng mà sinh vật vô tình. Còn con gà, con chó, con vịt, con heo, quý vị thỉnh thoảng lên mạng quý vị sẽ thấy. Mới đây nè, người ta dẫn một con trâu đi vô một cái lò xác. Nó tới đó rồi, con trâu nó quỳ xuống, nó khóc vì nó biết nó sắp sửa đi vào cái chỗ mà người ta sẽ giết nó. Thì mình mục kích được, con mắt mình thấy được cái tiếng kêu khổ của con vật, nhưng mà cái tai mình không dừng được. Thì cái tâm mà gọi là sát của mình nó tăng trưởng theo hành động của mình. Quý vị để ý coi, muốn làm thịt một con gà sống, một con cá sống, rồi có phải mình dung dậy không? Mình phải nắm con cá làm sao, mình phải đập đầu con cá làm sao, đủ sức mạnh như thế nào để con cá nó chết dưới tay mình. Thì cái nỗi cái chuyện mà mình dùng sức và thậm chí cái bạo lực của mình nó thể hiện trên thân thể của một con vật để mình nuôi cái món ăn. Tức là mà nhưng mà thật sự ra cái giới thứ nhất, cái chính yếu là không giết người. Phật giáo đề xướng chuyện đầu tiên nhất là chúng ta không nên giết người, bởi vì chúng ta phải tôn trọng giữa con người với con người. Rồi xa hơn nữa, sâu xa hơn nữa, dần dần chúng ta mới đi đến những con vật. Cho nên ở đây cái chính yếu không sát sinh là không giết người. Còn nếu mà nói rằng chúng ta không sát sinh trọn vẹn, khó lắm. Tại vì chúng ta còn sống trong cuộc đời này, đi đứng nằm ngồi, việc gì chúng ta đi cũng ít nhiều cũng đều có cái tổn hại trong đó. Ví dụ quý vị đi xe lên đây nè, nói là đi giữ khóa tu nè, nghe pháp thoại nè, có phải là trên đường đi những con này con kia nó có thể chết với cái bánh xe mình không? Đó, rồi chúng ta đi máy bay nè, đi xe nè, có phải tổn xăng không? Ít nhiều chúng ta đều có đóng góp vào cái ô nhiễm của môi trường cả. Nhưng mà chúng ta đành chịu để cuộc sống. Nhưng mà chúng ta cố gắng giảm thiểu được cái phần nào. Ví dụ hàng ngày chúng ta sử dụng dĩa giấy, ly giấy nên giảm nếu không cần thiết. Thấy không? Mình có thể sử dụng được tô, dĩa để mình có thể rửa. Cái gì thật sự không cần thiết phải dùng đến muỗng, nĩa, da bằng nhựa, bằng những cái phôn thì chúng ta giảm. Đó là cái gì mà chúng ta có thể control được, điều hành, điều khiển được để chúng ta không có quá đà, vậy thôi. Chứ còn thật sự trong cuộc sống này chúng ta chỉ là gọi là gì, tương đối, chứ không thể nào có được một cuộc sống tuyệt đối không có lỗi lầm. Cố gắng thôi. Xin thầy vui lòng chia sẻ lý do vì sao tăng có thể xuất gia trở lại mà ni chỉ có thể cơ hội một lần. Thật sự ra cái này thì mình đọc trong lịch sử thì đây cũng là do một cái lịch sử thôi. Cái vị thầy đó ông đi tu mà ông vô ra tới mấy lần. Đó, nhưng mà thực sự đâu có đó đâu phải là cái hay. Mà Đức Phật cuối cùng Phật cũng phải giảng cái nghiệp của ổng. Tại sao mà ổng đi tu không trôi chảy như người ta, ổng phải vô ra khổ sở như vậy? Bởi vì cái nhân của ổng tạo là có những kiếp ông cản trở người ta tu. Thậm chí ông đi vào tu chung với huynh đệ mà huynh đệ tỏ ý thối tâm không muốn tu thì ông liền khuyến khích. Thay vì ông nên khuyến khích trở lại là thôi cố gắng đi, thấy không? Mình tu hành phải chịu khó, vượt qua cái lần này thì mình sẽ thành tựu được cái đời sống người tu, lấy cái lý tưởng độ sanh. Chứ ông nói những cái gì để khuyến tấn người huynh đệ mình lên? Người ta mới vừa nói tôi buồn quá, tôi muốn ra đời trở về. Đi đi em. Ở này khổ lắm. Đại khái mình không có khuyến người ta tu mà mình nói chiều theo. Cái đó trong duyên đó nó cũng chia ra nha. Để ý này, nhiều khi trong cuộc đời mình đang giận ai, mình tức lên mà người nào đó tới tưới thêm á, thấy không? Cái đó gọi là thuận duyên. Thuận cái duyên của sự giận dữ của mình. Liên tục gọi là vô đẳng vô gián duyên, tức là liên tục không dừng nghỉ. Nhưng mà nếu mình đang giận ai mà người đó tới nói nghịch lại cái ý mình đâu có thích, nhưng mà thật sự người đó đang tạo cho mình một cái thuận nghịch duyên, nhưng mà nghịch duyên thuận. Còn người kia thuận duyên mình, nhưng mà thuận duyên nghịch. Để ý cái đó. Ví dụ mình đang giận ai cái đó thì chưa, tôi nói rồi mà chị không tin tôi, cái nhỏ này xả không được. Phải rồi, chị nghe tôi là bữa nay chị đâu có khổ, phải không? Mà thôi vậy được rồi, chị phải gì thế này, nói theo ý mình, phải không? Cái này gọi là thuận duyên nghịch. Nhưng mình giận người kia, thôi kệ nó đi, nó con cháu mà hơi đâu mà giận nó. Chị giận nó, chị la nó, chị lỗ chứ làm gì. Thí dụ mình nói cái gì mà để cho cái người đó nghịch lại cái giận. Nhưng mà nghịch, phải không? Nhưng mà nghịch thuận. Nói hồi cái mình khua đau, phải không? Trời ơi, chị chửi nó thôi hả? Gặp tôi đánh cho nó chết. Thấy không? Đó là thuận, phải không? Nhờ thuận nghịch. Để ý cái đó. Cho nên mình tu á, mình tu là mình đủ cái khả năng tư duy và nhận diện. Nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình bị những cái tác hại, những cái duyên mà nó đến với mình mà nó không làm cho mình tu tập tốt. Pháp Hòa nghĩ ngày xưa, ví dụ như cái thời mà mình không có phone nè, không có một cái phương tiện gì đó, nhiều lúc cái đó lại là cái thăng tiến rất tốt. Tại mình vô chùa rồi là không có gì nữa hết để mà theo dõi bên ngoài nữa hết. Chỉ một mực vui với kinh kệ thôi. Hồi nhỏ, hôm qua Pháp Hòa ngồi nói chuyện với sư ở Minh Đăng Quang. Pháp Hòa kể chuyện hồi nhỏ Pháp Hòa ở tỉnh xá đó. Ở tỉnh xá ngày xưa là 1 tháng 4 ngày cúng hội nghe. 30, mùng 1, rằm 18, 23 vậy đó. 4 ngày. Buổi trưa mà sớt bát rồi, cúng xong rồi ha, trưa lại cái quý thầy thuyết pháp, không thì quý thầy ngồi đọc kệ cho mình nghe. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nhờ á, khoái nghe mấy kệ đó đó, mà ngồi nghe say sưa mà thuộc đó. Các sư đọc nè: thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống, đèn quang minh rạng bóng soi rời, ai người lặng ngụp chơi vơi, khá mau bám víu vào nơi bến bờ. Nghe những cái đó nó hay, rồi từ từ nó rót vô trong tâm mình. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra, cũng như đứa trẻ lìa nhà, vân vân. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Hồi đó mình đâu có internet, đâu có tivi, đâu có nhạc gì để nghe đâu. Ở trong chùa thì vui với kinh kệ. Nhờ như vậy mà mình bồi dưỡng được cái tâm đức, cái tâm linh của mình. Còn bây giờ hãy rảnh cho nó quẹt, rồi thậm chí giờ nó không muốn nhìn ai chứ, nó ngồi đâu nó nhìn vô đây đó. Quý vị để ý coi, vô xe nó cũng không lo, nó nói chị cứ vô xe cái nhìn, lên phi trường dở đâu người ta cũng thèm quan tâm tay nó. I know myself. I have my world. Thì trở lại á, cái vị, cái tâm tánh của người nữ á, dễ phát tâm nhưng cũng dễ thối tâm. Mà nói đơn giản là dễ phát tâm mà khó trụ tâm. Vì vậy mà Phật phải để trợ lực cho người nữ tiến tu. Nói cái đó để làm gì? Để các vị sợ mà không dám vi phạm, thăng tiến trên đường tu. Cái đó không phải ăn hiếp mà trợ duyên cho mình. Cũng giống như mình nói là bữa nay mà không tới á, phải không, là ngày mai không được. Mình tức là mình có một cái quy định nào đó, không phải mình ghét bỏ gì người ta, nhưng mà mình phải có một cái quy định như vậy để mình khép, mình khép mình. Cho nên hồi xưa các tổ, các ngài tự biết à, viết 4 chữ: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Mà thiệt sự cuộc đời này có gì quan trọng bằng chuyện chết đâu. Thấy không? Mình lo nhà cao cửa rộng, địa vị cao sang, mà thử bây giờ bác sĩ mà báo trình biết á, là mình sắp điên cái thôi, là lúc đó là cái gì cũng phải dẹp hết, lo chuyện chết. Sinh tử sự đại mà. Chứ cái đó là chỉ một sự khuyến tấn, cái cách thức để khuyến tấn thôi, chứ không có gọi là gì á, chèn ép. trong chú đại bi tụng chú đại bi đã lâu để hồi hướng của cho cụ Huyền thất tổ và gia đình. Nhiều người Phật tử nói sẽ bị tà theo, làm cho lòng con bất an. Cái này không có make sense, không có ý nghĩa gì hết. Tại sao tụng chú đại bi mà tà theo? Tụng chú đại bi mà. Đại bi là chú gì? Tình thương lớn, great compassion. Mình tụng đại bi thì làm sao có cái chuyện tà nào theo được. Những cái giáo lý như vậy nó có thể gọi là gì? Tà kiến. Phải không? Cái nhìn lệch lạc, sai lầm với chân lý. Tất cả mọi hình thức nhìn sai đều gọi chung là tà kiến hết. Mình chấp vào cái này, mình sống với cái chân lý này, cái này cũng có thể gọi là kiến thủ kiến hay là giới cấm thủ kiến. Những giới điều, những điều mình học, mình cho nó là như vậy. Mà thưa đại chúng, chư tổ dạy á, mình phá giới không tội bằng phá kiến. Phá giới á, thí dụ như mình á, tự mình á, phạm giới phá trai, tội ai? Tội một mình thôi. Nhưng mình đem cái tư duy, cái nhìn của mình nó lệch lạc để mình truyền bá đó, thì không phải là một người người ta nghe theo, mà nhiều người người ta nghe theo. Mà nhiều người nghe theo thì người ta sống lệch lạc theo cái kiểu đó, rồi người ta truyền tiếp tục như vậy. Có phải là phá kiến không? Phá kiến là gì? Là mình phá đi cái chánh kiến mà mình xen vào những cái tà kiến, để rồi làm cho cái giáo pháp đó, cái con đường nó lệch lạc. Thí dụ một người lên thuyết trình một vấn đề cho công ty, lên thuyết trình một cái project, một cái dự án của công ty, mà không hiểu được hết cái mục đích và cái phát triển của công ty, mà lên nói hồi, bao nhiêu nhân viên ở dưới đều rụng rời tay chân, đều thối chí nản lòng hết, thì cái công ty này làm sao làm ăn gì được nữa. Thấy không? Thành thử thay vì được tụng kinh truyền bá thì lại đi nói những điều làm cho người khác. Thật ra ngay cái vị nói có thể cũng không có xấu. Không có xấu. Người ta chỉ cũng là cái tâm tốt, nhưng mà chỉ có điều rằng người ta lỡ học cái trật rồi. Rồi người ta cứ tưởng cái trật này nó trúng, người ta đi nói vậy thôi. Chứ không có cái ý xấu. Vì vậy mà tại sao chúng ta phải nghe pháp? Nghe pháp để nó làm sáng lại. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, người nghe pháp có 5 cái điều lợi nè. Những gì mình chưa biết sẽ được biết. Đó là lợi thứ nhất. Những gì chưa biết được biết. Những gì mình hiểu sai, biết sai sẽ được làm sáng tỏ. Trí tuệ mình mở mang, tâm của mình không còn vướng mắc và chấp trước. Và cái phước lành của mình nó tăng trưởng là gì? Mình hiểu đúng cho nên truyền bá đúng. Đó là cái phước của nghe pháp. Cho nên lợi ích của nghe pháp, xưa giờ không biết gì hết, giờ nghe cái được biết. Lỡ mình biết không trúng, nay nghe trúng là được mở bài, được hướng dẫn. Phải không? Rồi thứ ba là gì? Tăng trưởng cái trí tuệ. Và đầu thứ tư là gì? Hiểu đúng chánh pháp. Cho nên á, trong 4 loại tư lương, có 2 loại tư lương quan trọng. Một là phước đức tư lương, 2 là trí tuệ tư lương. Phước đức tư lương nghĩa là hành trang của vật chất đó. Có tiền, có của, có nhà, có xe, đó là phước đức tư lương. Nhưng rất cần cái trí tuệ tư lương. Tại vì trí tuệ tư lương là hành trang về trí tuệ, để giúp cho mình sử dụng cái phước này nó đúng. Có tiền mà không biết xài thì tiền mất. Có của không biết xài thì của hư. Có rất nhiều thức ăn ngon không biết nấu, nấu hồi nó trật nó hư hết, vì chúng ta không có biết về cái đó. Dũng giống như ngày xưa trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện. Đức Phật kể thì có cái ông đó, ông đi ăn trộm cái áo của ông vua. Rồi về á, ông là nhà nghèo mà, tính ăn trộm mà, lại đi ăn trộm cái áo của vua. Rồi về mặc hoài mặc không được, đi ra đường người ta cười. Chỗ mang trên vai thì ông để dưới chân, vân vân. Thì Đức Phật nói cũng như thế. có những người chúng ta chúng ta cũng muốn làm ra vẻ như mình biết cái này, mình muốn cái kia, nhưng mình biết trật lất à. Tại vì sao biết không? Mình lượm của người ta mình gắn vô mà mình không biết phải làm gì. Cho nên quý vị nhớ nè, mình tụng kinh cũng vậy, đừng có lượm tùm lum gắn vô. Trời ơi, có nghe cái bài phục nguyện không mà nghe mấy chục kiểu. Lát mình đắp khúc này bị gì, thầy nào phục nguyện cũng thâu hết á. Thâu rồi cái mình về mình chép ra, cái mình ráp, mình đọc nghe cho nó hay vậy đó. Mà cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái ý đó. Cũng có phải là mình á, đổi cái nón chồng bên này, đổi cái nón bên kia, có nhiều gom hết vô nhiều. Nhìn giống như là người hát cải lương, hát xiệc. Phật nói trong kinh Bách Vụ, cái ông ăn trộm đó, ông ăn cắp một cái áo của vua, ông không biết mặc. Mình cũng vậy, lượm này lượm kia gắn vô mà không biết mình đang làm cái gì, không biết sử dụng nó. Mình á, ai cho mình tượng Phật? Đó là quà cáp. Tượng nào chưng để trang trí, ngoài ý nghĩa mình chưng tượng đẹp trong nhà. Chứ không phải tượng nào cũng mang lên để. Tượng lớn, tượng nhỏ, tượng ông, tượng gì mình để lũ khủ vậy đó, cái tự nhiên cái bàn thờ mất trang nghiêm. Phải không? Tượng nào mình thờ, thờ cho có tượng, rồi những cái dư ra mình cất bên. Nhiều khi trên bàn thờ không mà 10 Quan Âm. Quan Âm đá ngọc, đang âm đá xanh, đang ôi đủ kiểu Quan Âm. Tự nhiên nó rối. À, quý vị có một cái nhà mà phải biết trang trí thì cái nhà nó mới sang. Thường cái người mà người ta, bởi vì mấy người mình ta trang trí nội thất ta mới sống được chứ. Cái nhà ta tới ta nhìn, nhà này trưng cái gì đẹp, màu gì đẹp ta phối với nhau. Tự nhiên mình đã xây cái nhà bạc triệu rồi, chỉ hà tiện chút đi mua mấy cái one dollar store về treo đầy nhà. Nó không giống ai đâu không? Cái này không phải nói cái vấn đề chê khen, nhưng mà đây một cái ví dụ. Trong Phật Pháp cũng vậy, cái gì mình biết, mình rõ mình đang làm gì thì mình làm. Thấy không? Mình không biết mà mình cứ thấy người ta làm mình làm. Nếu không biết thì phải hỏi. Hỏi để làm gì? Để minh cái nghĩa đó ra, rõ cái nghĩa đó ra. Cho nên á, lại Phật là cảm ơn Phật. Lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý. Không có coi kinh, không có xem sách, làm gì biết được Phật dạy cái gì mà mình tu. Thành thử đó là cái problem, cái khó khăn của mình. Phật tử là chỉ biết tin mà không học. Mình phải học Pháp mới biết Pháp, mà biết Pháp thì hành Pháp mới trúng. Người ta chỉ cần thấy mình làm đó, người ta biết mình Phật tử có bài bản, có training. Thấy người ta làm đó mà không có học hỏi thì làm sao biết làm. Nội cái chuyện cầm cái dù chuông mà thỉnh thôi. Ta nhìn cái cách mình cầm dù chuông, ta biết là mình có phương pháp thỉnh chuông không. Cái chuông này tùy theo cái độ, cái tầm giữa mình với chuông mà cái cách thỉnh mình nó có khác nữa đó. Ví dụ như mình ngồi về ngang về thì cái dùi của mình nó phải nghiêng sao đủ cái tầm để mà mình, cái lực của mình phát lên tiếng chuông. Cái chuông mình lớn mà mình thỉnh như cái chuông bự vậy, phải dợn nó vô vậy nè, cái mình vừa để vô cánh lật xuống đất cái mình lụm trở lên là mình không biết. Rồi cái mỏ cũng vậy, mình cầm thỉnh mỏ nhỏ, mỏ gia trì nhỏ cầm, mình nhìn thấy nó thanh thoát. Quan trọng là mình phát cái tiếng, giữ cái nhịp tụng kinh. Cái mỏ là phát để giữ nhịp, chứ không phải cái mỏ phát để mình quan cái mỏ. Người ta nghe mình tụng, rốt cuộc tiếng tụng kinh không nghe mà nghe tiếng mỏ không à. Đúng là mỏ. Cái mỏ là để chữ giữ nhịp thôi, giữ nhịp tụng kinh. Cho nên người thỉnh mỏ không, lâu lâu người ta bỗng, lâu lâu người ta trầm. Thấy đại chúng tụng trật nhịp, ta lớn tiếng lên để đại chúng nghe giữ nhịp. Đại chúng tụng đều rồi, mỏ nhỏ xuống để nghe tiếng tụng chứ. Anh thỉnh sao mà người ta nghe mỏ không à. Ta nghe mỏ không, ta không nghe tiếng tụng. Thì mình không biết được cái sử dụng cái mỏ. Cho nên lên thỉnh mỏ không phải là anh được chỉ định lên thỉnh mỏ mà anh cầm mỏ anh thỉnh đâu. Anh phải biết công dụng của nó. Nó để làm gì? Anh giữ cái chuông để làm gì? Lâu lâu anh thỉnh lên mà. Thỉnh nó phải có đoạn, có khúc. muốn nhập chỗ nào nhập, muốn thỉnh chỗ nào thỉnh, ai biết gì đâu nói. Nhưng người ta biết, ta hiểu. Thí dụ như cái bài đó nó dài thì chỗ nào mình nhập. Có nhiều khi ông chủ lễ mới nói: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương. Cái nào mà cũng nhịp hết trơn, phải không? Có cái ông đó, ông thỉnh chuông, ông thầy trụ trì mới tập cho ông mà dặn nó khi nào đạo hữu thấy tôi cúi cái đạo hữu làm tiếng nghe không. Ông thầy ông cũng mới đầu vô xá, cái ông làm cái bo xá, cái ông làm cái bo cái xá sao, cái tờ giấy phục nguyện nó văng xuống đất vậy nè. Ông khom xuống lượm, ông khom, ông lượm, ông lượm ở trên này, nó gõ lia gõ lia. Sử dụng chuông phải biết cái kích cỡ của chuông, cái quyền hạn của tiếng chuông và cái mục đích của cái chuông hay là mục đích của cái mỏ. Mình thỉnh như thế nào, tụng xuống hạnh phúc, trời ơi bữa nay thỉnh mỏ tụng hay quá, nhịp nhàng đều đặn hết trơn, thì nó có kết quả. Cho nên mình mới được gọi là duyệt chúng. Duyệt chúng nghĩa là làm đại chúng vui vẻ. Trời ơi toàn mấy bà già không, mà mình thỉnh mỏ giống như đi đi chạy chạy giặt vậy đó. Thì mấy bà nói: mấy trang mấy rồi con? Trang thứ mấy rồi con? Bác đừng có làm ồn, để cho con lật trang. Con cũng đang chạy muốn chết đây. Rốt cuộc á, tụng xong thời kinh, mình tụng, người trên tụng thôi, ở dưới ngồi ngó hết, lật hoài là không biết trang. Cái thứ hai nữa, làm chủ lễ cũng vậy, phải biết cái vị trí của mình, mục đích của mình. Chủ lễ là dẫn lễ, mà dẫn lễ không tụng theo kinh, toàn tụng cái bài mình tụng, không có một sách không à. Thì ở dưới này ta lật hoài, ta ra ta nói mệt quá thôi cất luôn đi. Thôi cái Nam Mô Di Đà Phật cho rồi đi. Mình chủ lễ, mình cầm cuốn kinh lên là mình quy định. Cho nên á, người chủ lễ trước khi làm chủ lễ biết hôm nay lễ gì, làm ơn lấy cuốn kinh xuống coi trước bài nào nằm ở đâu, trang nào. Làm cái gì cũng phải có tập, chứ đâu phải lên là tùy hứng, muốn tụng gì tụng, muốn làm gì làm rồi chứa người ta. Cho nên nhìn cái buổi lễ nó loạn, nó không trang nghiêm. Người thì lật trang, người thì hỏi số mấy, bà kia nó tôi biết tôi chết liền. Không trang nghiêm. Chủ lễ phải biết mình làm cái gì. Cho nên cuối cùng á, sống với một chữ biết. Biết mình đang làm gì. Tu phải biết mình đang tu, mình làm cái gì, mình làm việc gì mình biết rõ. Mình có lỡ, mình có sai đi nữa cũng không quá đà. Cho nên Phật tử mình phải học Pháp, phải nghe Pháp. Không có hay không học, không biết gì hết. Cái nào sai, cái nào đúng. Chữ sai đúng ở đây, nó cũng có chân lý gì cả. Nhưng mà ít nhất nó cũng tạm thời là cái chân lý tạm thời. Nếu nói cho cùng cái chân lý là không có gì để nói hết. Phải không? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Nếu mà nói tới cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không nhận. Nhưng mà vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Ở cái cửa phương tiện độ đời, không xả một cái pháp nào. Anh đã xài phương tiện rồi thì anh phải phương tiện cho nó đúng. Chuông, anh đã sử dụng chuông mỏ thì sử dụng cho nó đúng. Anh đã dẫn chúng, anh mở chùa, anh mở đạo tràng, dẫn chúng tụng kinh. Anh phải dẫn làm sao để đại chúng người ta tụng được. Mình mở mình lên mình tụng mà mình không khe với đại chúng là chủ lễ thiếu tâm. Thì không thể gọi là chí tâm. Mà nếu có chí tâm, chí con mình à. Ở dưới chí mén hết. Lật muốn chết luôn, không ra trang gì hết. Tụng không có cái bài nào ăn nhập vô cuốn kinh mà phát chi cho ta cầm nặng tay vậy. Pháp Hòa không có phải trách, nhưng đây là sự nhắc nhở. Mà nó thường xuyên nó xảy ra trong cái sự làm lễ của mình, vì chúng ta thiếu sự sắp xếp. Mà những người mà người ta thật tâm muốn học hỏi thì người ta sẽ dễ thối tâm. vì người ta không thấy được cái sự organize, sắp xếp của mình. Cho nên á, chủ lễ trước khi hành lễ, hôm nay lễ gì, dạ lễ cầu siêu, tụng quyển gì cho tôi xem, rồi lấy cuốn kinh đó ra mật. Trời ơi, chủ lễ mà lên trang mấy gì thì nó mất thời gian mà nó nói lên, chủ lễ không rành. Đó, mình muốn gì lật trước đi, biết trang mấy tụng gì, lên tụng, rồi sau đó mình trung thành với bản kinh. Còn nếu mình muốn tụng gì trang mấy, thông báo cho rõ ràng, rồi trước khi đại chúng đứng dậy tụng thời xong thời kinh, nhắc đại chúng xả chân để mọi người xoa chân cho nhẹ nhàng, bởi vì mình đâu có ngồi ghế, một số là ngồi dưới đất. Nếu không có cái sự xoa bóp kỹ lưỡng, có thể người ta té, cái làm náo loạn trong đạo tràng. Chuyện rất nhỏ, nhưng chúng ta cứ quan tâm mỗi thứ một chút thì việc gì nó cũng sẽ đẹp ra. Cái lớn nó đẹp là nhờ cái nhỏ. Cái bình hoa nó đẹp là đâu phải chỉ hoa, mà nó nhờ cái này nè, nó nhờ cái lá này nè. Mặc dù lá mình không ai đi kêu là chưng lá cả, chưng hoa, nhưng mà nó bình hoa nó đẹp là nhờ mấy cái lăng tăng này. Tô bún nó đẹp rồi, nó ngon rồi, nhưng nếu có cọng ngò lên, tô bún giá trị nó khác. Thêm một tí tiêu lên nó khác, để dưới cái dĩa nó khác, trang trọng nó lên nó khác. Anh bán ngon là một việc, mà service nữa, người ta tính cái tiền service cao hơn. Cuộc sống nó chỉ là vậy thôi, tu hành nó chỉ có vậy thôi. Từ chuyện hành trì lễ nghi đi ra cho đến chuyện hành xử hàng ngày, chúng ta chỉ cần để tâm mình vào những cái việc nhỏ nhỏ đó. Người ta có giận mình cỡ nào, người ta cũng thấy được cái tâm phục thiện, cái lòng mà muốn, nghĩa là cái thiện chí của mình, người ta cũng sẽ nhẹ nhàng với mình. Thấy không? Nhiều khi người ta dơ cao, nhưng mà sau đó người ta làm gì? Ta đánh khẽ. Còn mình không được thì ta dơ cao, ta đục mạnh luôn. Thôi hết giờ. À, có một câu nhỏ nè. Khi con ngồi thiền đau đầu gối nên không thể tréo chân ngồi trên bồ đoàn được, nên con ngồi trên ghế như vậy có được không? Đã lên ghế ngồi thấy không ai nói gì hết là được rồi đó. Và cái thứ hai nữa, mà tu mà lên tới ghế ngồi là thượng tọa rồi đó. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng về ngủ ngon. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút trước khi đứng dậy.